Chương 21 gặp mặt ở Diễm Tế Đại Lục La Phong không ngừng di chuyển về phía phương hướng Triệu Hoán. Sau khi phi hành bốn nhiều tháng, rốt cục cũng tiếp cận được mục tiêu, mười ước km, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại. Một lát sau, khoảng cách đã thu nhỏ lại tới cỡ 2 ước km, phát hiện máy thăm dò địch quân, địch nhân đang ở một hang động sâu trong hàng băng sơn. Ba tháp truyền âm nói, phạm vi máy thăm dò địch quân cũng cỡ 2 ước km, nhưng máy thăm dò của họ thấp hơn chúng ta một chút. Thấp hơn chúng ta à? La Phong nở nụ cười, thật thoải mái, liên tục trải qua những thiệt thòi về mặt máy thăm dò. Loại cảm giác áp chế đối thủ kiểu này rõ là rất sướng, vì máy thăm dò cao thấp quyết định. Chiến đấu sẽ nằm trong khống chế của mình, đây là hình ảnh của địch nhân, bà tháp nói. La Phong nhìn ra phía trước, trong phòng điều khiển giữa không trung xuất hiện một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video, chính là cảnh nói chuyện của cường giả ngoại tộc. Tổng cộng là 3 cường giả ngoại tộc, Diễn Hạ tiếc quá. Mặc dù dây xéo được tên bất hủ ngoại tộc đó, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Cứ vậy mà để hắn chạy mất, một tên tôi tớ bất hủ cung kính nói. Thực lực của chúng ta có thể đã thương phong hầu đỉnh cao, nhưng muốn đánh chết cũng rất khó, trừ phi ta nguyện ý thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ. Thanh niên giáp đen lắc đầu nói, đánh chết bất tử chi thân khó khăn rất cao, không thể đánh chết bất hủ ngoại tộc phong hầu đỉnh cao. Vậy tốc độ tích lũy quân công cũng chậm hơn. Cảnh trên video làm La Phong cao mày. Có thể đã thương phong hầu đỉnh cao. La Phong thầm nghĩ, hắn không có chí bảo cỡ như Thiên Ngô Vũ Dực, mà có thể đánh bị thương phong hầu đỉnh phong. Thanh niên giáp đen tối thiểu cũng phải là cường giả phong phương cao cấp. Phiền phức rồi. Hơn nữa, theo ta cảm ứng tọa độ bảo vật chuẩn xác, bảo vật đó ở trên người thanh niên giáp đen. Khoảng cách trên 2 ước km làm La Phong cảm ứng được bảo vật chính xác đến cực hạn. Hắn bây giờ có thể xác nhận tọa độ bảo vật, và tọa độ thanh niên giáp đen hoàn toàn trùng hợp, hiển nhiên đang ở trên người thanh niên giáp đen. Làm sao bây giờ? Muốn đối phó với cường giả phong vương cao cấp, lại còn phải đánh chết. Quả là khó khăn quá lớn. La Phong nhíu mày, cho dù ta mất tất cả khí lực, e rằng cũng chỉ có xác suất 1 thành là có thể đánh chết hắn thành công. Để đối phó mục tiêu, La Phong sớm đã thiết định rất nhiều kế hoạch, nhưng là kế hoạch nhiều cũng phải xem vào cơ sở thực lực. Địch nhân có thực lực cường đại, kế hoạch tốt tới đây cũng vô dụng. Thanh niên giáp đen đã theo suy đoán là phong vương cao cấp, vậy muốn giải quyết cũng rất phiền phức. Ngoài 2 ước km, trong hang động hoàn toàn được băng phủ kín, thanh niên giáp đen đang trò chuyện với hai tôi tớ, lo tu luyện đi. Thanh niên giáp đen phân phó với bất hủ tôi tớ, thực lực đề cao mới có thể đánh chết được bất hủ hầu đỉnh cao. Dạ, Điện Hạ, bề ngoài, họ 3 người đang trò chuyện, nhưng trên thực tế, 3 người lại đang truyền âm với nhau trong ốc, trò chuyện rất bí mật. Địch nhân này có máy thăm dò cỡ lớn, tốt hơn máy thăm dò cỡ lớn có thể chúng ta, may mà. Máy thăm dò mini của chúng ta, mặc dù vẹn vẹn chỉ thăm dò được vài km, nhưng địch nhân thăm dò tới là bị máy thăm dò mini điều tra ra ngay. Thanh niên giáp đen trịnh trọng chuyện âm nói ói, có thể xác định một người sử dụng máy thăm dò cao cấp như thế, thì địch nhân này thực lực phải rất mạnh, Điện Hạ. Làm sao bây giờ? Hai tôi đều dùng ý thức trò chuyện. Chúng ta trước hết cứ nói chuyện công khai. Dù sao hắn cũng không phát hiện ra máy thăm dò mini của ta. Chúng ta cứ cố ý đàm luận, lừa hắn một lần, cố ý ám hắn thấy ta có thực lực phong vương cao cấp. Với thực lực phong vương cao cấp, trên Diễm Tế Đại Lục cơ hội không có uy hiếp gì. Trên chiến trường ngoài tinh vực, cho dù dựa vào phương pháp linh hồn hủy diệt đánh chết phong vương cao cấp, những nhân vật cường đại ấy cũng phải suy nghĩ xem có đáng không. Phong vương cao cấp một khi tự bạo là rất đáng sợ. Hiểu, Điện Hạ. Sau khi âm thầm xác nhận, bề ngoài, một tôi tớ nói lớn, Điện Hạ, đi quá. Mặc dù dây xéo được tên bất hủ ngoại tộc đó, nhưng vẫn không làm gì được hắn, cứ vậy mà để hắn chạy mất. Một tên tôi tớ bất hủ cung kính nói, thực lực của chúng ta có thể đã thương phong hầu đỉnh cao, nhưng muốn đánh chết cũng rất khó, trừ phi ta nguyện ý thiêu đốt một bộ phận thần lực bất hủ. Thanh niên giáp đen lắc đầu nói, đánh chết bất tử chi thân khó khăn rất cao, Thanh niên giáp đen cũng nói vào, họ bày trò, thật sự đã lừa được La Phong. Trên thực tế, thực lực chính thức của thanh niên giáp đen này cũng chỉ là phong vương sơ cấp. Phong vương sơ cấp và cao cấp, thoạt nhìn chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế sức chiến đấu chênh lệch kinh người. Thần linh bất hủ sống những năm tháng vô hạn, đều đột phá tiến bộ, không chỉ thần thể ế, mà cảm ngộ quy luật cũng đều chênh lệch rất lớn. Phong vương sơ cấp ở Diễm Tế Đại Lục cũng cần phải vô cùng cẩn thận, nhưng phong vương cao cấp lại cơ hồ có thể ung dung, trừ phi trêu vào tới vài nhân vật không dễ đối phó. Ba cường giả ngoại tộc truyền âm trò chuyện với nhau, địch nhân còn chưa đi, thăm dò luôn tập trung ở chỗ chúng ta. Thanh niên giáp đen truyền âm nói, mặc dù chúng ta có máy thăm dò mini có thể phát hiện ra đối phương, nhưng máy thăm dò mini vẹn chỉ có năng lực phát hiện đối phương trong phạm vi thăm dò 20 km thôi. Khi phát hiện địch nhân chỉ còn cách chúng ta có 20 km thôi. Điểm yếu của máy thăm dò mini là ở đây, nhiều nhất là tác dụng cảnh giới. Còn muốn dựa vào máy thăm dò mini phát hiện ra địch nhân thì quá buồn cười. Chúng ta không thể xác nhận vị trí chuẩn xác của địch nhân, chạy trốn cũng không biết chạy đâu, chạy như người mù thôi. Chỉ cần phương hướng có sai số một chút, địch nhân có thể đuổi theo, xác suất chạy thoát không tới 1/1. Thanh niên giáp đen nói, bây giờ biện pháp duy nhất là chấn nhiếp đối thủ, dây dưa với đối thủ, một điểm cơ hội đào tẩu. Hiểu, hai tôi tớ đáp, kế hoạch của ta là, thanh niên giáp đen nhanh chóng nói cho hai tôi tớ kế hoạch chiến đấu của mình. Là phòng đang không ngừng tới gần đối thủ, máy thăm dò thời khắc nào cũng giám sát đối phương. Hình ảnh trong phòng điều khiển đang được truyền tới nhất cử nhất động của địch nhân ở một hang động rất xa. Hả? Là phòng đột nhiên cau mày. Hắn muốn làm gì chỉ thấy trên màn hình, thanh niên giáp đen lật tay. Một đóa hoa mỹ lệ màu tím lơ lửng ở bên cạnh. Lập tức đóa hoa màu tím bắt đầu tràn ngập ra, men theo thông đạo hang động hướng ra ngoài, điên cuồng kéo ra, đồng thời những gai xanh và vô số cánh hoa cũng tiến vào tầng đá. Cơ hội khắc sau, đóa hoa màu tím đã rải rác chung quanh vài chục vạn km. Đóa hoa màu tím đã bao chặt lấy thanh niên giáp đen và hai tôi tớ. Cường giả ngoại tộc thanh niên giáp đen trên màn hình lạnh giọng nói, ta biết người có thể nghe ta nói. Ở nơi rất xa, La Phong đứng trong phòng điều khiển nhất thời nhíu mày, gây go, xuất hiện tình huống gây go nhất rồi. Bản thân La Phong cũng có máy thăm dò mini, giờ đó sợ là sợ xuất hiện cảnh này hắn không thể ẩn mình nữa, chỉ có thể dựa vào vận khí, hy vọng đối phương không có dụng cụ thăm dò mini cao cấp. Nhưng bây giờ xem ra, máy thăm dò mini của đối phương hiển nhiên là loại cực cao, phạm vi mặc dù nhỏ, lại có thể phát hiện ra máy thăm dò của mình. Ta không muốn đối địch với cường giả cỡ như ngươi, thanh niên giáp đen trịnh trọng nói, ngươi cũng hẳn là biết, phong vương đối chiến thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta bây giờ đã mời đồng minh phong vương của ta, một khi khai chiến, các đồng minh phong vương của ta sẽ chạy tới ngay. Đến lúc đó, ai sống ai chết phải xem thực lực thôi. Một, trên màn hình trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên thanh niên giáp đen đó, thông qua máy thăm dò mini map, che thăm dò 20 km. Làm La Phong cũng không thể thấy nữa. Chủ nhân, ngươi mời đồng minh phong vương ạ. Hai tôi tớ kinh hỉ nói, lừa hắn thôi. Thanh niên giáp đen hừ lạnh nói, các ngươi đều không hiểu sao hừ. Thực lực đối thủ đó rất khó lường, rất có thể là một siêu cường giả. Ngươi nghĩ rằng ta không có tin tình báo chuẩn xác, không hiểu rõ địch nhân cường đại như thế nào, đám phong vương đồng minh ấy sẽ đến giúp ta chiến đấu sao? Cho dù có thể mời được siêu cường giả, cái giá cũng rất cao. Trên chiến trường ngoài tinh vực chẳng ai ngốc cả. Phong vương đối chiến đều là liều mạng, có thể trở thành bất hủ cấp phong vương đều phải có nhiều thủ đoạn. Ai nguyên ý ngu ngốc giúp người khác chứ? Sơ sót một chút, tổn thất tới ác chủ bài bảo vệ tính mạng thì hối hận đã không kịp. Như cường giả tộc cơ giới mời hai vị phong vương đỉnh cao, một là song phương phải có giao tình, thứ hai cường giả tộc cơ giới miêu tả chuẩn xác thực lực của Ngân Dực Vương cũng như cảnh đặc thù chiến đấu, làm hai phong vương đỉnh cao nắm chắc trong lòng. Ba là phải bỏ ra cái giá rất lớn, có thể lên tới vài chục ước đơn vị hỗn nguyên, nhưng không phải ai cũng phúc đáp. Đương nhiên nếu không mời hai vị phong vương đỉnh cao cũng không đến mức giá quá cao như vậy. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hừ, có lẽ đấu thì khó, nhưng bảo vệ tính mạng ta vẫn rất tự tin. Thanh niên giáp đen lật tay, chỉ thấy một phi thuyền vũ trụ đen hình đĩa bay xuất hiện giữa cánh hoa. Tiến vào phi thuyền, nếu lọt vào công kích đường xa, một vụ nổ cách xa vài chục vạn km, có phi thuyền cấp 9 ngăn trở, ít nhất lúc đầu cũng không đến nỗi thiệt thòi quá lớn. Nhìn hình ảnh trên màn hình biến mất, La Phong cũng hiểu, bây giờ mình không còn biết được đối thủ đang bố cục như thế nào nữa. Nhưng lừa ta một lần, còn muốn lừa ta lần thứ hai nữa sao? La Phong lạnh lùng nói, phong vương cao cấp, nếu là phong vương cao cấp, quả là mất mặt mà mời đồng minh phong vương giúp, những đồng minh phong vương đó không biết chi tiết gì về ta, dám tùy tiện giúp ngươi sao? Hơn nữa, cho dù có thể mời được cũng phải mất thời gian đi năn nỉ. bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nào dễ dàng như vậy chứ. Bà Tháp, La Phong hạ lệnh, đóng máy thăm dò cỡ lớn, bảo trì máy thăm dò mini, hơn nữa bay tới gần hơn, tới gần trong phạm vi 1.000 vạn km. Rõ mặc dù không cần máy thăm dò cỡ lớn, nhưng vì có thể cảm ứng được tọa độ chuẩn xác của bảo vật, do đó vẫn có thể xác nhận vị trí đối phương, phi thuyền không ngừng bay về phía đó. Sở dĩ lúc trước phải mở ra máy thăm dò cỡ lớn là vì La Phong muốn hiểu rõ mình gặp phải đối thủ gì. Tộc quân nào, bây giờ xem ra, đây là Nã Thức tộc, là một ngoại tộc ở quốc độ rất xa xôi, là một tộc quân cường đại, tuy không phải một tộc quân phụ thuộc của tộc quân đỉnh cao trên chiến trường. Ngoại tinh vực, trên chiến trường, ngoại tinh vực, cường giả Nã Thức tộc là vô cùng hiếm thấy, điều này cũng nói lên một điểm, đối phương rất khó mà tìm được chiến hữu đồng tộc hỗ trợ. Bằng hữu Nã Thức tộc, ta sẽ dùng pháo hoa rực rỡ nhất để hoan nghênh ngươi, La Phong thầm nói.